Chiêu 50 tướng, ám kim sắc viên cầu vỡ ra tầng nham thạch dưới đất bị La Phong xuyên thủng từng tầng, không ngừng xâm nhập xuống phía dưới, đã hoàn toàn vượt qua chiều sâu huyệt động nghỉ ngơi lúc trước. Mà sau khi La Phong xuyên qua nham thạch, bùn đất bị hắn mở ra lại lần nữa khép lại, rất khó căn cứ quỷ tích để phát hiện ra tung tích La Phong. Tạp Đạt Lan kia thực lực rất mạnh, ta chui sâu dưới đất một chút mới khiến hắn không tìm thấy ta. La Phong một hơi đi xuống, không đúng, lúc trước ta tranh đoạt Liễu Mộc Tâm ngàn năm, tinh thần niệm lực của ta cùng tinh thần niệm lực của Tạp Đạt Lan va chạm, xem ra tinh thần niệm lực của hắn so với ta tự hồ yếu hơn một chút. La Phong nghĩ tới điều này, tốc độ không khỏi chậm lại. Bông, một tiếng, ở độ sâu hai bát mam nhói nền đất. Trên nền đất bên bờ ám hạ sông ngầm, một bóng người trực tiếp đánh vỡ nham thạch, trực tiếp rơi xuống. Rầm, La Phong rơi xuống nền đất bên bờ ám hạ, cạnh một khối nham thạch lớn nổi lên. Không ngờ sâu dưới đất thế này còn có một cái ám hạ. La Phong đứng trên tảng đá, nhìn về hai phía ám hạ. Trong bóng tối như mực, cái dòng ám hạ nước chảy mãnh liệt, rộng chừng 5-6 trượng. Dọc theo ám hạ không có chỗ nào đặt chân, dưới đáy ám hạ này tự hồ không có quái thú thủy tộc. La Phong không phát hiện phía trước có quái thú, không biết ám hạ này thông tới đâu. La Phong đứng trên tảng đá nhìn, sau đó quay đầu, trực tiếp đánh vào trên vách nham thạch. Nham thạch trước mắt La Phong phản phất như đậu phụ bình thường yếu ớt, trực tiếp bị khoét ra một cái lỗ thủng lớn. Ba thanh phi đao màu đen mở đường phía trước, La Phong nhanh chóng kiến tạo một cái huyệt động 20-30 mờ. Cái huyệt động này cách bờ ám hạ khoảng 20-30 mờ. Lý Mộc Tâm ngàn năm, La Phong mở bàn tay trái, lỗ ra một tinh thể màu xanh hình dạng như trứng chim. Tinh thể màu xanh này cấu tạo rất kỳ lạ, phản phất bên trong tinh thể có chất lỏng màu xanh biết chuyển động hỗn loạn. Dường như Liễu Mộc Tâm ngàn năm này, chỉ cần dùng mắt thường quan sát, cũng không khỏi động tâm. La Phong cũng cảm giác được từng đợt sảng khoái xâm nhập vào trong da, cả người thanh khiết dễ chịu. Liễu Mộc Tâm ngàn năm, có thể đề cao hoạt tính tế bào, cũng có thể đề cao tố chất thân thể con người, gồm hai công hiệu lớn, đối với La Phong hiện nay mà nói, chỉ sợ đây là bảo vật tốt nhất, coi như là bảo vật khác, đối với La Phong cũng là lãng phí. Bởi vì khoảng cách tới chiến thần đỉnh phong của La Phong cũng không phải quá xa, cho dù Liễu Mộc Tâm vạn năm cho hắn, La Phong nhiều nhất cũng chỉ đạt tới chiến thần đỉnh phong, không thể đột phá hơn. Chiến thần đỉnh phong, rồi đến siêu việt chiến thần. Bước nhảy này muốn vượt qua vô cùng gian nan, không ít người dậm chân tại cao đẳng chiến thần cũng vì nguyên nhân này. Liễu Mộc Tâm ngàn năm sử dụng thế nào nhỉ? La Phong thầm nghĩ. Trong trang web kia nói là ăn vào, nhưng là thật hay giả? Thông tin kia nói không chừng là dọa người. Liễu Mộc Tâm ngàn năm thân mình cứng cỏi vô cùng, dùng lợi kiếm chém nó cũng chưa chắc đã được. Vật như vậy, làm sao ăn đây? Tựa như long huyết, không thể ăn vào, một khi ăn vào sẽ ngõm củ tỏi ngay. Liễu Mộc Tâm ngàn năm này sau đây? La Phong nhíu mày, tìm được bảo vật là chuyện tốt, nhưng cần hiểu cách sử dụng bảo vật. Bảo vật nếu không dùng đúng cách, như vậy không mang đến chỗ tốt, ngược lại có thể mang đến tai nạn. Chần chừ một lát, La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin, bấm gọi một dãy số. Đột nhiên có tiếng alo, một giọng nói trầm thấp vang lên. Xin chào, ta là học viên trại huấn luyện tinh anh, La Phong. La Phong lập tức trả lời, dãy số này để mình liên lạc với võ quán cực hạn, lấy thưởng hoặc liên hệ với võ quán cực hạn, đều thông qua dãy số này, mà hiện tại mình không hiểu cách dùng Liễu Mộc Tâm ngàn năm thế nào. Nghĩ tới đó, liền quyết định hỏi một phen, dù sao sau khi mình sử dụng, thực lực tiến một bước dài, võ quán cũng sẽ biết mình sử dụng bảo vật, như vậy sẽ không phải giấu giếm, dù sao mình cũng là cướp từ tay người khác. Có chuyện gì? Giọng nói trầm thấp hỏi, ta muốn hỏi một chút. Liễu Mộc Tâm ngàn năm dùng thế nào? La Phong dò hỏi. Bên kia trầm tư, La Phong không khỏi thấp thỏm trong lòng. Hồi lâu bên kia mới trả lời, Liễu Mộc Tâm ngàn năm, vỏ ngoài tinh thể cứng rắn vô cùng, chất lỏng bên trong mới là tinh túy. Phương pháp sử dụng là đâm phá vỏ ngoài, sau đó đem chất lỏng bên trong ăn vào. Phải tránh, không được đem vỏ ngoài tinh thể nuốt vào bụng. La Phong thầm hít một hơi, may mắn là mình hỏi trước. Diễn đàn chiến thần trong trang web miêu tả chính là nói ăn vào, nhưng lại chưa nói ăn thế nào, Nếu mình hồ đồ đem cả tinh thể nuốt vào, vậy là thảm rồi. Trong quá trình sử dụng phi thường thoải mái, không có tình trạng thống khổ. Tùy theo đề cao thực lực bao nhiêu, thời gian lột xác ngắn dài không đồng nhất. Giọng nói trầm thấp chậm rãi nói, còn có chuyện gì nữa không? Không có nữa, cảm ơn tiên sinh. La Phong liền đáp. Tiên sinh, giọng nói trầm thấp cười hai tiếng, ruột, điện thoại đã treo. do trong nham thạch tối đen như mực, dưới ánh sáng nhẹ của đồng hồ thông tin, hai mắt La Phong rực sáng trước nay chưa từng có. Hiện tại thực lực của ta, nếu có được bộ đồ hắc thần, so với Lý Diệu còn kém một chút, chẳng qua sau khi sử dụng liễu một tâm ngàn năm. La Phong chờ mong vạn phần, kể từ sau sự kiện treo giải thưởng trên trời đó, mình chưa bao giờ dám có một tia buông lỏng. Áp lực trường kỳ khiến La Phong phi thường liều mạnh, giữa trại huấn luyện tinh anh cũng chưa từng có lúc thả lỏng. Có lẽ việc mình trong thời gian ngắn được võ quán cực hạn ưu ái, đạt được phần thưởng long huyết, cũng có công của hai vợ chồng Kền Kền Độc Hạ. Không có áp lực của bọn họ, La Phong làm sao liều mạng như vậy? Kền Kền Độc Hạ, sau này ta không phải lo lắng sợ sợ các ngươi, mà là các ngươi phải sợ ta. La Phong tâm ý vừa động, vụ tinh thể màu xanh biếc hình trứng chim lơ lửng trong không trung, đồng thời một thanh phi đao cấp S bên người La Phong như đạo thiểm điện sẽ qua, trực tiếp đâm vào tinh thể xanh biếc hình trứng chim kia. Vèo, vỏ ngoài tinh thể xanh biếc kia dưới sự công kích của La Phong trực tiếp bị vỡ tan. Róc rách, 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 chất lỏng tinh túy bên trong chậm rãi từ bên trong tinh thể chảy xuống. Chẳng qua chất lỏng màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ này bị La Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế lơ lửng trước mắt. Đến đây đi, La Phong hé miệng ra, mấy giọt tinh túy liễu một tâm ngàn năm động nhân tâm tràn ngập vô tận sinh cơ, dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực trực tiếp bay vào miệng La Phong. Tuy rằng nói cả tinh thể to chừng trứng chim nhỏ, nhưng số tinh túy này chỉ sợ được một chén nhỏ mịa trứng chim mà ra chén nhỏ còn kêu ít. Chẳng lẽ trứng chim đà điểu? Một ngụm nuốt vào trong bụng, mấy giọt tinh túy này chảy theo thực quản vào cơ thể, nhất thời một cảm giác mát lạnh dễ chịu thoải mái tràn ngập toàn thân, thậm chí khiến linh hồn người ta run sợ. Sảng khoái, người thần bí trong điện thoại kia nó dùng liễu một tâm ngàn năm không có chút thống khổ, ngược lại phi thường thoải mái, tự hồ không giả. La Phong nằm trong huyệt động nham thạch vẫn không nhúc nhích, cảm giác rõ ràng từng biến hóa nhỏ của thân thể. Lúc trước sử dụng long huyết vô cùng thống khổ, La Phong không thể quên được, thực lực tăng lên, nhưng lại không cần trải qua thống khổ. La Phong đương nhiên tâm tình sung sướng, thật sảng khoái, ta có cảm giác cơn cốt, da thịt toàn thân đang rung động. La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin, dưới ánh sáng yếu ớt, mỏng manh, mắt thường cũng có thể chứng kiến toàn bộ làn da tay phát sinh chấn động rất nhanh, biên độ rất nhỏ, nhưng phi thường kinh người. Dưới làn chấn động này, một loại vật chất màu đen nhẹ từ lỗ chân lông thẩm thấu ra, cảm giác như vậy rất kỳ diệu. Toàn thân sảng khoái, đồng thời da thịt toàn thân cũng phản phất rời khỏi xương cốt, mất đi khống chế, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chấn động không ngừng kéo dài, phản phất giống massage. Mà ở trong cơ thể La Phong, tinh túy liễu một tâm ngàn năm chứa đựng sinh cơ mãnh liệt vô cùng vô tận, dung nhập cơ thể La Phong. Một cổ năng lượng sinh cơ tiến vào tế bào gân cốt phát sinh biến hóa kinh người, phản phất giống như cây giống lớn, dần cho đến khi thành đại thụ che trời. Giờ khắc này, trong cơ thể La Phong, vô số tế bào phát sinh biến hóa kinh người, gen của hắn nhanh chóng phát triển không ngừng, thành tẩy gen vô dụng, một lần nữa kết hợp hoàn mỹ. Loại tốc độ này phi thường nhanh chóng, hơn nữa gen của La Phong tự hồ khi hấp thu liễu một tâm ngàn năm đã phát sinh biến hóa đặc thù, hoặc tính tế bào nhanh chóng đề cao. Dưới loại sinh cơ này, thân thể La Phong cũng nhanh chóng đề cao, tính chất gân cốt tự hồ cũng cải biến, bắp thịt, làn da phát sinh biến hóa kinh người. Nhưng loại biến hóa này không gây cho La Phong chút thống khổ nào. La Phong chỉ cảm thấy giống như massage bình thường, phi thường thoải mái, phi thường thoải mái. Giữa thức hải bên trong vô tận thức hải, ám kim sắc viên cầu tinh thể màu vàng lợt đang nhanh chóng luân chuyển, đồng thời không ngừng phóng xuất ra năng lượng. Mà giữa sương mù dày đặc trong thức hải, rất nhiều giọt chất lỏng không ngừng sinh ra, phản phất như giọt sương bình thường. Loại đề cao tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Tố chất thân thể La Phong lại tăng lên, tinh thần niệm lực tự nhiên căn cứ tố chất thân thể cực hạn có thể thừa nhận điên cuồng tăng lên. Tố chất thân thể La Phong từ chiến thần sư cấp căn bản lực quyền pháp lực 60 đu không kỳ gạo phòng khảo tới chiến thần sơ cấp tiêu chuẩn lực quyền pháp lực 96 không kiến, rồi chiến thần sơ cấp đỉnh phong lực quyền pháp lực 128 không kg, đến trung đẳng chiến thần, từng bước một tăng lên. Đương nhiên khi tố chất thân thể đạt tới chiến thần trung cấp, thì trong nháy mắt trong thức hải La Phong, tinh cầu màu vàng lợt đột một bành trướng, rồi sau đó, ca, tinh cầu màu vàng lợt không ngờ trực tiếp mở ra, vô tận mãnh liệt năng lượng tinh thần niệm lực trực tiếp lan ra, tràn ngập cả thức hải. Tố chất thân thể chiến thần trung cấp, trong cảnh giới chiến thần có khả năng thừa nhận gần như cực hạn tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực tăng vọt, tố chất thân thể La Phong vẫn tiếp tục tăng lên, tất cả quá trình lột xác đình chỉ. Tại đây, ở độ sâu 2 bát môn mưng dưới lòng đất, bên cạnh ám hà, trong huyệt động nham thạch, La Phong đang yên lặng nằm. Tinh cầu màu vàng lợt, đã vỡ nát. Nhớ lại đêm hôm đó thức tỉnh, mình trở thành tinh thần niệm sư, có được tiền đồ vô tận, mình một mực lo lắng, tinh cầu màu vàng lợt trợ giúp mình đến thế nào. Phải biết rằng rất nhiều tinh thần niệm sư trợ giúp đến cao đẳng chiến tướng hoặc sơ đẳng chiến thần, tốc độ đề cao ngừng lại, năng lượng tiềm ẩn hết sạch, có khả năng đề cao tới trung đẳng chiến thần tinh thần. Tinh thần niệm sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thức hải của ta, ý thức La Phong chỉ nắm trong thức hải. Lúc trước mình miễn cưỡng là chiến thần tinh thần niệm sư cao cấp, thức hải chỉ là những giọt chất lỏng, mà hiện tại trong thức hải là vô tận, sương mù tràn ngập không gian, lan ra vô cùng vô tận. Sương mù tràn quanh long long, dòng chất lỏng mãnh liệt phản phất như ngân hà, giữa dòng chảy thức hải của La Phong ẩn chứa tinh thần niệm lực khiến kẻ khác hoảng sợ, mà ở chỗ này giữa ngân hà chất lỏng tinh thần niệm lực còn có thể ngẫu nhiên chứng kiến một chút mảnh nhỏ màu vàng lợt trộn lẫn trong đó.